Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Pháp và Hà Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Viện Dưỡng Lão ở miền Tây nước Pháp. Ngày 7 tháng 6 năm 2024, các học viên đã được mời đến Villa Beausoleil, một viện dưỡng lão ở La Rochelle, nước Pháp, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cao tuổi và nhân viên ở đó đã học các bài công Pháp. Đó là vào một ngày đẹp trời, những người cao tuổi, có những người đã 90 tuổi, đã tham gia lớp học ở sân nhỏ bên trong viện dưỡng lão. Một số người xem qua cửa sổ phòng, một vài nhân viên cũng đến học các bài công Pháp. Một người trong số họ cho biết, ông cảm nhận được năng lượng và bước vào trạng thái tĩnh. Một cụ bà quan sát qua cửa sổ và muốn tham gia cùng nhóm để học các bài công Pháp. Một học viên đã dẫn bà ra sân và bà vô cùng cảm kích. Một phụ nữ khác muốn đọc các bài giảng của Pháp Luân Công và đã mua một cuốn sách. Bà cho biết bà vẫn còn đau buồn sau khi mất đi người con trai và mong muốn tìm được lời giải đáp cho nỗi bất hạnh của mình. Một người phụ nữ khác cho biết bà cảm thấy thật khó có thể tìm được sự thanh thản trong tâm sau khi trải qua thời gian chăm sóc chồng lúc lâm chung, nhưng bà cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người rất ngạc nhiên khi biết một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Họ hỏi làm thế nào có thể giúp đỡ các học viên. Sau khi nghe về bản kiến nghị, mọi người lập tức ký tên. Những người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp rất vui mừng khi biết các học viên dự định sẽ thường xuyên đến Villa Beausoleil để hướng dẫn nhóm luyện công. Tin tức thứ hai, các học viên Hà Lan tổ chức sự kiện ở một số thành phố để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, khi mọi người dành nhiều thời gian ngoài trời hơn, thì cũng là lúc các học viên tại Hà Lan tổ chức các hoạt động ở các thành phố lớn để phổ biến cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này. Những thành phố này bao gồm Amsterdam, Hagiu, Rotterdam và Utrecht. Ấn tượng trước những nỗ lực ôn hòa, nhiều người đã cảm ơn các học viên về thông tin và sự bền bỉ. Họ cũng ca ngợi nguyên lý chân thiện nhẫn và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Tại quảng trường Đêm ở thủ đô Amsterdam, khi thấy các học viên luyện các bài công Pháp tường hòa, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi biết được sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số du khách đến từ Trung Quốc đại lục đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới với chế độ mà họ đã tham gia. Một người đàn ông Trung Quốc cho biết anh đã nói chuyện với một học viên ở Hagiu bởi vì khi đó anh ấy đang vội nên chưa kịp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp ở Amsterdam, anh đã trò chuyện với một học viên và làm tam thoái. Sau khi ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, một thanh niên đã đọc tài liệu và dòng chữ chân thiện nhẫn trên bông sen mà một học viên tặng anh. Nhìn bảng trưng bày có ảnh các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại, anh đã cầm cây thánh giá đeo trên cổ và thành tâm cầu nguyện. Hai học viên đã cảm ơn anh và giải thích chi tiết hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại Hagiu, trung tâm hành chính của đất nước, là nơi tọa lạc của Quốc hội Hà Lan và hầu hết các đại sứ quán nước ngoài. Cứ vào mỗi cuối tuần, các học viên lại lập một quầy thông tin, trưng bày các tấm áp phích và trình diễn các bài công Pháp. Ngày 1 tháng 6, trời lạnh và gió mạnh lật úp bảng trưng bày. Các học viên đã không bỏ cuộc và tiếp tục biểu diễn các bài công Pháp và phát tờ thông tin. Cảm động trước quyết tâm của họ, một số người qua đường đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Một phụ nữ ngạc nhiên trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Cô đọc thông tin và cho hay cô sẽ kể với bạn bè của mình về sự việc này. Một phụ nữ khác đến từ Đài Loan nói rằng cô làm về lĩnh vực nhân quyền. Cô hiểu rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm thấy tồi tệ khi biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô cũng cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin với công chúng. Tại cảng biển lớn nhất châu Âu, Rotterdam, quầy thông tin của các học viên nằm cạnh những ngôi nhà hình khối Kikkerburg nổi tiếng. Ngày 8 tháng 6 là một ngày đẹp trời. Nhiều du khách cho biết họ rất vui khi được thấy sự kiện yên bình giữa trung tâm thành phố sầm uất và nán lại đặt câu hỏi. Sau khi một thanh niên làm việc gần đó ký bản kiến nghị, anh còn nhờ các đồng nghiệp và bạn bè của mình ký tên. anh Beth Neal, một doanh nhân, đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho hay anh đã trông thấy các học viên tại các địa điểm du lịch ở nhiều thành phố của Hà Lan và anh biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh cho rằng việc một quan chức dân cử hoặc một chính phủ đàn áp những ý kiến khác nhau là sai lầm. Tại Utrecht, một trung tâm giao thông lớn ở Hà Lan, các học viên đến ga xe lửa vào mỗi chiều Chủ nhật để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc thông tin, nhiều người tán đồng với nguyên lý chân thiện nhẫn và nói với các học viên rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Học sinh trung học Farrer và hai người bạn của cô đã đi ngang qua sự kiện vào ngày 26 tháng 5 và tất cả họ đều đã ký bản kiến nghị. Farrer cho hay cô yêu mến nguyên lý chân thiện nhẫn vì chúng quan trọng đối với xã hội chúng ta. Cô và những người bạn của mình đều hy vọng bi kịch sẽ sớm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.